Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Xây dựng thành phố Bắc Giang xứng đáng vị trí đầu tàu là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Học sinh mầm non tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3. Có cầu dân sinh vượt cao tốc ở khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, nhưng nơi đây vẫn tiềm ẩn tai nạn giao thông do nhiều công nhân. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Bắc Giang phải xứng đáng là vị trí đầu tàu của tỉnh Bắc Giang trong phát triển kinh tế, dịch vụ văn hóa. Đó là nhiệm vụ được đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều nay giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang về công tác lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nhất là về tăng trưởng kinh tế, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, an ninh trật tự ổn định. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên trong năm nay, thành phố Bắc Giang đang tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp, ra soát lại các quy hoạch để xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Bắc Giang. Trong định hướng phát triển những năm tới đây, thành phố sẽ chú trọng đến phát triển hạ tầng khung và xây dựng thành phố Bắc Giang trở thành đô thị xanh, thông minh. Một số ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, trong định hướng phát triển của thành phố Bắc Giang vẫn còn chung chung, cần phải xác định rõ điểm nhấn. Đối với định hướng phát triển đô thị thông minh, cần phải nghiên cứu lại, không thể thực hiện nóng vội ngay một lúc mà phải xác định rõ lộ trình. Nhất định phải xây dựng được đội ngũ lãnh đạo quản lý thông minh và hạ tầng thông minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã hoan nghênh những kết quả nỗ lực mà thành phố Bắc Giang đạt được trong năm vừa qua và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành phố Bắc Giang phải xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế, dịch vụ, văn hóa của tỉnh. Trong định hướng phát triển phải xác định rõ định hướng chiến lược một cách căn cơ, bài bản và có tính lâu dài. Đối với công tác quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, thành phố Bắc Giang cần phải xây dựng quy hoạch có tầm nhìn dài hơi trên cơ sở quy hoạch chung, xây dựng các quy hoạch phân khu phù hợp theo định hướng mở rộng không gian đô thị. Trong quy hoạch, chú trọng đến xây dựng hạ tầng khung, đặc biệt quy hoạch thiết kế một cách căn cơ đối với hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước. Tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19, số ca nhiễm tại Italia và Iran tiếp tục tăng nhanh. Italy ghi nhận thêm 769 trường hợp dương tính COVID-19, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên trên 3.850, trong khi con số này tại Iran là trên 3.500. Hàn Quốc vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới khi ghi nhận 6.088 ca nhiễm, tăng 467 trường hợp so với một ngày trước và 40 người đã tử vong. Trong khi đó, số ca dương tính COVID-19 tại Đức tăng gấp đôi chỉ trong một ngày lên 545 trường hợp. Pháp cũng phát hiện thêm 138 người nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính COVID-19 tại nước này lên 423. Số ca nhiễm trên toàn thế giới hôm qua tăng thêm 2.769, trong đó 2.748 trường hợp ngoài Trung Quốc. Thế giới hiện ghi nhận 98.077 ca nhiễm, 3.356 ca tử vong và 54.140 người đã hồi phục. Sau khi 16 người được chữa khỏi, ở Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới. Còn tại Bắc Giang chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. 100 người đang được cách ly y tế tập trung, hơn 400 người đang được quản lý cách ly theo dõi tại nhà.
Ngày 6 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang ban hành văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do dịch bệnh COVID-19. Theo nội dung văn bản, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Thực hiện công văn của Bộ Giáo dục Đào tạo, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở khẩn trương thông báo cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 để các cơ sở giáo dục thực hiện giải pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn học sinh trở lại trường. Cùng với đó, khẩn trương nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo về phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng ngày về diễn biến dịch bệnh với Sở Giáo dục Đào tạo trước 11:30 hàng ngày để đơn vị báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tiểu ban giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của ngành y tế đã kiểm tra giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị địa phương đã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế, thành lập duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, các đội cấp cứu, đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống dịch xảy ra. Các đơn vị chủ động tham mưu với ban chỉ đạo huyện, thành phố, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, giám sát các thôn bản, khu phố, các doanh nghiệp triển khai điều tra, xác minh, thống kê, lập danh sách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam đi về từ vùng có dịch trong thời gian 14 ngày để tổ chức giám sát, theo dõi, cách ly theo quy định. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị vẫn còn một số khó khăn nhất định, như một số cơ sở khám chữa bệnh bố trí khoa truyền nhiễm làm khu cách ly điều trị người nhiễm COVID-19 có cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, chưa đạt đủ yêu cầu về thiết kế. Số lượng hóa chất vật tư y tế bố trí còn ít. Do việc tìm nguồn cung ứng và triển khai đấu thầu mua sắm hóa chất chloramin B, khẩu trang, bảo hộ y tế, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm mục đích chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, huyện Yên Thế đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, qua đó nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa. Bản Đền Hồng, xã Hồng Kỳ có tới 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định tinh thần chống dịch như chống giặc, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 được địa phương triển khai bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, lắp đặt pano áp phích tại nơi công cộng. Qua đó giúp hầu hết nhân dân hiểu về những nguy cơ lây lan của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Chị Nguyễn Thị Hoa, bản Đền Hồng, xã Hồng Kỳ nói:
"Tôi nhận thức được là cái việc mà phòng chống dịch này cũng rất chi là quan trọng, thì tôi cũng khi mà tôi cũng tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình tôi là khi ra ngoài là cũng phải đeo khẩu trang và tránh hạn chế tiếp xúc với những nơi đông người và thường xuyên là vệ sinh bằng cách là rửa tay bằng xà phòng này, rồi vệ sinh nhà cửa là sạch sẽ này, ăn chín uống sôi."
Còn tại xã Đông Sơn, không chỉ tuyên truyền trên loa truyền thanh hàng ngày, cán bộ hội phụ nữ còn thường xuyên đến cơ sở hướng dẫn nhân dân đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn, rửa tay và vệ sinh nhà cửa hàng ngày để phòng bệnh hiệu quả. Cho biết về công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn thông tin thêm:
"Công tác phòng dịch của chúng tôi là được trong thời gian vừa qua được đưa lên hàng đầu. Thế và cái việc mà chủ động trong công tác phòng chống dịch ấy thì là đã nâng cao được nhận thức của hội viên trong công tác phòng chống dịch, và đặc biệt là thể hiện trong các vai trò chủ đạo của các hội viên là các chị em phụ nữ trong cái việc lo toan cuộc sống gia đình và đặc biệt là trong cái công tác phòng chống dịch."
Chị Quản Thị Chuyên, thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn nói về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khi được tuyên truyền:
"Trưởng thôn và các ban ngành đoàn thể là cứ một ngày là ngày nào cũng thế, mà cách đây tháng này rồi là cứ thông báo ngày một lượt đến hai lần ạ. Và các gia đình nhà nào cũng phòng dịch và rửa tay rồi các thứ vệ sinh đầy đủ ạ."
Các trường học trên địa bàn huyện Yên Thế cũng đồng loạt treo băng rôn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cổng trường. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng cũng được triển khai đồng bộ. Trao đổi về vấn đề này, bà Phan Thị Thanh Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Đông Sơn nêu ý kiến:
"Ban chỉ đạo của xã và các phòng hội là cũng đã tăng cường các cái chloramin cho nhà trường trong cái việc phun và lau rửa đồ chơi. Đặc biệt là hội phụ nữ xã và hội đoàn thanh niên của xã cũng đã tặng nhà trường các cái palo áp phích để tuyên truyền và tặng nhà trường các cái xà bông cũng như nước sát khuẩn rửa tay cho các cháu ở tại đầy đủ ở tại các nhóm lớp và của cho cán bộ giáo viên nhà trường."
Đến thời điểm này, về cơ bản 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thế đã triển khai tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, qua đó góp phần tạo dựng ý thức tự giác của người dân trong vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội không tổ chức họp mặt kỷ niệm vào dịp 8 tháng 3, thay vào đó sẽ tập trung thực hiện các mô hình phần việc ý nghĩa thiết thực. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội đi thăm tặng quà và tiến hành vệ sinh trường lớp học, đặc biệt là bậc học mầm non. Cụ thể, vào sáng ngày 5 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tặng khẩu trang, nước rửa tay khô cho trường mầm non Tân Tiến, thành phố Bắc Giang. Trong dịp này, các cấp hội cũng trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ hội viên phụ nữ và gia đình phòng chống dịch bệnh, coi đây là một trong những hành động thiết thực để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến từng địa bàn khu dân cư, hội viên phụ nữ và cộng đồng, nâng cao ý thức dự phòng cho người dân trong phòng chống dịch bệnh, tích cực lao động sản xuất, không để tâm lý hoang mang làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang cho biết, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Bên cạnh việc cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, các chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bắc Giang còn rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là những ngành lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng, như du lịch, vận tải, nông nghiệp, xuất khẩu. Từ đó kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay. Hiện nay một số chi nhánh tổ chức tín dụng đang rà soát và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra để có thể hỗ trợ kịp thời như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi tiền vay.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 160 phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện 2020. Trong đó, năm nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 17 cơ quan đơn vị là khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện và 103 khách hàng xếp theo thứ tự cấp điện ưu tiên. Theo quyết định này, danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng được tập trung vào các đối tượng như cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, đoàn thể, công an, quân đội, bệnh viện, trường học, trung tâm y tế, các trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng điện lưới trên địa bàn thành phố và các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh. Tại quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công Thương thực hiện giám sát việc cung cấp điện của Công ty Điện lực Bắc Giang theo danh sách khách hàng quan trọng đã được phê duyệt. Đồng thời, phía Công ty Điện lực Bắc Giang cần thực hiện việc cấp điện ưu tiên và đảm bảo cho khách hàng quan trọng đã được phê duyệt. Khi tiến hành ngừng giảm mức cung cấp điện khi hệ thống điện thiếu nguồn, sự cố hoặc quá tải, phải thực hiện đúng nội dung trình tự quy định tại Thông tư số 30 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương. Cầu vượt cao tốc Hà Nội Bắc Giang đã hoàn thành phục vụ công nhân đi đến khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, được đảm bảo thuận lợi và an toàn. Tuy nhiên, nhiều công nhân vẫn đi bộ ngang qua cao tốc để về nơi ở và đến nơi làm việc. Bởi vậy, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn luôn tiềm ẩn. Phản ánh của phóng viên Giáp Phương và Quang Xếp.
Sáng nào cũng vậy, cứ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, cầu vượt qua cao tốc Hà Nội Bắc Giang lại chật cứng người và xe đi qua. Bởi lúc này là khoảng thời gian công nhân đi đến nơi làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung. Mật độ người và phương tiện xe mô tô qua cầu nhiều lần dẫn đến khu vực cầu vượt thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nhờ có cầu đã giải quyết được vấn đề an toàn giao thông cho công nhân khi đến khu công nghiệp Vân Trung làm việc. Anh Hoàng Văn Đạt, công nhân khu công nghiệp Vân Trung nói:
qua đường cao tốc thì nó cũng nguy hiểm tính mạng của mình.
Bây giờ
thì có cái cầu nó thuận tiện hơn trước nhiều. Đi việc lại công nhân đi lại nó dễ dàng hơn.
Cầu đã có, song thực tế vẫn còn khá nhiều công nhân không đi qua cầu mà vẫn đi bộ ngang qua cao tốc để đến khu công nghiệp Vân Trung. Vào đầu giờ sáng trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua địa phận xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Dù nơi ở chỉ cách cầu một đoạn, tuy nhiên rất nhiều công nhân không đi qua cầu mà vẫn chạy ngang qua cao tốc. Trong thời gian qua, hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra ở khu vực này và nguyên nhân là do công nhân đi ngang qua cao tốc gây ra. Còn đây là lời của anh Hoàng Văn Dương, công nhân khu công nghiệp Vân Trung.
Cầu này bây giờ làm hơi xa, bọn em trọ trong đây thì bây giờ đi đến đấy mất nhiều thời gian hơn.
Đi qua đây mình thấy thế nào?
Biết là nguy hiểm rồi nhưng mà không biết làm nào.
Mình có thường xuyên đi qua cao tốc không?
Có ạ, hay đi ạ.
Sao cầu mình cũng đi ạ?
Thời gian đi xuống cầu xa quá em không đi qua nữa.
Với thực trạng như hiện nay thì dù đã có cầu, song tai nạn giao thông vẫn có thể ra bất cứ lúc nào bởi tình trạng công nhân đi bộ ngang qua đường cao tốc vẫn tiếp diễn.
Trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng sẽ được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.